giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dấu Tích Ân Tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của Thanh Lan và tác giả.
Lúc đầu vì thèm ăn thịt heo quá, Thược đã toan cưới cô hàng thịt. Lấy mồi, theo lời nàng phân tích, ngoài cái lợi thiết thực là mỗi tuần ít nhất cũng được ăn một bữa thịt lợn, Thược sẽ còn hưởng nhiều thứ đặc quyền cụ thể khác mà gã không ngờ tới. Trước hết, mùi đã có một đời chồng. Như thế, bao nhiêu kinh nghiệm của cuộc sống ái tình mùi tiếp thu trước đây, bây giờ chỉ cần phát huy thêm là đảm bảo hạnh phúc bên cạnh Thược. Nàng thủ thỉ bên tai gã.
Dạ ấy, em còn bé, đã biết gì đâu. Bố mẹ bắt lấy chồng thì cứ lấy, chứ đã biết yêu thương là gì. Mẹ em cứ bảo mãi là răng khuyết còn có khi tròn, con gái quá lứa hết giòn hết xinh. Mày đừng có ấm ẹo, không khéo rồi lại thế chẳng ế chơ ra đấy. Nghe mẹ bảo thế thì em đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Mãi đến bây giờ gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu.
Thược nghe thấy bùi tai lắm. Mùi lại có sẵn một đứa con riêng, rất tiện, không cần phải sinh đẻ gì nữa, để khỏi vi phạm chính sách ba khoan của nhà nước. Chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan đẻ. Điều làm Thược phấn khởi nhất là thằng chồng cũ của Mùi trúng gió chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là tất cả vốn liếng buôn chui bán lén của Mùi mấy năm nay vẫn còn nguyên, vì Mùi không phải lo thuốc thang ngày nào. Khác hẳn mẹ Thược trước đây, ho lao nằm liệt giường, ngáp lên ngáp xuống mãi, rồi khi biết cả nhà đã khánh kiệt, bà cụ mới chịu dứt khoát về bên kia thế giới. Tất cả những lời thuyết phục đó làm Thực siêu lòng. Gã thấy Mùi ăn nói nhỏ nhẹ nhưng rất logic, y như một bài giảng chính trị về biện chứng pháp duy vật mà gã vẫn thường nghe ở cơ quan. Thế là từ đó, ngày ngày đi làm về, cơm nước có Mùi lo sẵn, Thực thấy cuộc sống thật đầy ý nghĩa. Đứa con 4 tuổi của Mùi cũng mến Thược lắm, chỉ vì từ ngày có Thược, Mùi trở nên dễ dãi và tiêu xài ít đắn đo hơn. Thược thường lấy tiền của Mùi mua bánh cho con Mùi theo cái lối hành xử của người phúc ta, và quả nhiên thằng nhỏ càng ngày càng thương Thược hơn cả mẹ ruột của nó. Người đàn bà khi yêu không giấu được ai. Cái vẻ lam lũ thường nhật ở Mùi đột nhiên biến mất. Chiếc áo cánh nâu rộng thùng thình vá ở hai khuỷu tay bây giờ được thay thế bằng cái áo phin nõn trắng mỏng, cắt rất gọn rất sát, cố ý phô ra một vài đường nét cần thiết của cơ thể để nhắc nhở cho Thực biết rằng nàng còn rất trẻ. Mái tóc bị bỏ bê cũng đã lâu, bây giờ được Mùi chăm sóc lại và lúc nào cũng thoang thoảng thơm mùi bổ kết. Mọi thứ chung quanh Mùi đều mang bộ mặt mới, đánh dấu sự cáo chung của giai đoạn cô phụ 2 năm buồn thảm. Cuộc tình của Thược và Mùi được cả xã Hòa Vinh xôn xao bàn tán. Chẳng cần phải mở một cuộc thăm dò, Thược cũng biết rõ là đa số dân làng, nhất là các bà các cô, đều chê Thược là thằng ngu. Người ta tiếc cho Thược yêu lầm. Có cô gặp Thược bĩu môi nói bóng gió:
"Phải tơ mà phải lòng gái giả."
Thực ra thì về tuổi đời Mùi chỉ mới 25, nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh trai thiếu gái thừa hiện nay, thì hễ cứ có một đời chồng, và nhất là đã có con, thì phải coi là già rồi. Có bà ngứa mồm mắng Thược:
"Thiếu gì con gái mà phải thúc đầu vào con mẹ."
Hình như họ không hiểu được những đặc quyền đặc lợi mà Mùi đang cung cấp cho Thược. Ở đời vẫn thế, có những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng phân ưu cùng người khác, trong khi chính cái đứa bị phân ưu đó đang hạnh phúc hơn kẻ thương hại nó. Thực biết vậy, gã đang sung sướng mà biết bao nhiêu người chung quanh cứ tội nghiệp dùm gã. Tuy Thực không chính thức đến ở hẳn nhà Mùi, nhưng những gặp gỡ thường xuyên giữa hai người đủ đem lại tháng ngày thần tiên cho gã. Miền Bắc lúc này đang bị dội bom những mục tiêu quân sự mà nhà nước gọi là thời kỳ chiến tranh phá hoại. xã Hòa Vinh của Mùi ngày ngày nghe tiếng nổ vang vọng xa xa. Xã ủy và ủy ban hành chính xã nhốn nháo lo phòng thủ, đồng thời thúc đẩy nhân dân sơ tán. Nhưng Mùi không chú tâm, nàng đang hưởng hạnh phúc và đang phải thuyết phục Thượng cưới nàng trước khi gã chấm dứt công tác ở xã để trở về trung ương. Nhưng có ai ngờ đâu cuộc tình ấy không bền vững. Chỉ một thời gian sau, Thượng thấy mình lầm và muốn sửa sai. Bất cứ thằng đàn ông nào trên cõi đời này, bản chất tự thâm sâu đều mang máu Sở Khanh cả. Thượng tin như thế. Nếu không thì chỉ vì thằng đàn ông ấy đạo đức giả, hoặc chỉ vì nó không có điều kiện hay cơ hội để lăng nhăng mà thôi. Riêng Thượng đang ở vào một vị thế rất thuận lợi thì tại sao lại không cướp thời cơ? Gã suy đi tính lại và thấy rằng chẳng nên dừng chân ở một bến đậu làm mồi. Thế là Thượng bắt đầu toan tính một âm mưu khác. Thược vốn không phải là người sinh sống ở làng này. Đầu năm nay, hợp tác xã Hòa Vinh bỗng phát hiện ra mấy trăm mẫu lúa bị bệnh vàng úa, trình lên trung ương xin cử cán bộ kỹ thuật về nghiên cứu. Phòng nông nghiệp tỉnh bố trí Thược xuống vì gã là kỹ sư nông nghiệp. Về đến làng, Thược vào ủy ban trình giấy giới thiệu, được địa phương xung xoe đón tiếp như một vị cứu tinh từ trời hiện xuống để thanh toán đám sâu dày, cứu dân thoát khỏi cảnh đói đang đe dọa. Cảm giác đầu tiên của Thược lúc tới đây là vừa đặt chân vào một vùng chiến tranh. Lần đầu tiên Thược được nhìn thật gần bao nhiêu ổ súng phòng không, lô cốt, trạm gác, chòi báo động bày ra nhan nhản dọc bờ đê. Trên cánh đồng sơ sát, nông dân vai đeo súng, súng thật và súng giả, lao động trong tình trạng nơm nớp lo sợ máy bay xuất hiện. Nhà cửa tháo gỡ ngổn ngang làm hầm trú ẩn. Cảnh tiêu điều thê lương gần giống như thời tiêu thổ kháng chiến mà Thược thường nghe những người lớn tuổi kể lại. Nhưng chính trong khung cảnh ấy, Thược khám phá ra một điều kỳ thú là khắp làng hầu như chỉ có toàn đàn bà con gái. Gã đi quanh đầu trên xóm dưới, chẳng những ít gặp đàn ông thanh niên mà ngay cả các cụ già và trẻ con cũng không thấy. Lác đác chỉ có một vài gã cán bộ cỡ tuổi trung niên, mặt mũi lúc nào cũng xanh xám lo âu, chạy tới chạy lui xem chừng bận rộn lắm. Quang cảnh ấy làm Thược rất phấn khởi. Hôm đầu trình diện, Chủ tịch Chu Thị Bích bố trí cho Thược căn buồng nhỏ ở ngay bên hông trụ sở, chỉ cho Thược biết cả lối dẫn xuống hầm trú ẩn, rồi tươi cười xoa tay bảo Thược:
"Đồng chí ở tạm đây nhé. Lẽ ra cứ sự thường thì cán bộ các nơi về công tác chúng tôi đều gửi xuống cơ sở ở nhờ nhà dân, nhưng đồng chí là trường hợp đặc biệt cho nên ủy ban nhất trí thu xếp để đồng chí ở ngay trụ sở cho tiện."
Thược nhìn quanh cái buồng nhỏ mái tranh vách đất chỉ kê vừa lọt cái giường, gã chưa kịp lên tiếng thì Bích lại tiếp:
"Khổ quá đồng chí ạ, vừa sản xuất vừa đánh giặc, thế mà rời lại chẳng thương, tự dưng sinh ra cái bệnh vàng lúa. Nhờ đồng chí tranh thủ tiến hành kiểm tra ngay cho, không thì đói cả đấy."
Thược buông ba lô xuống đầu giường, khua tay đuổi mấy con muỗi ngày đang vo ve bay quanh mặt. Gã không chú ý lắm đến câu nói của Bích. Tâm trí gã vẫn bận theo đuổi câu hỏi chính là tại sao cả làng chỉ toàn thấy đàn bà. Gã hỏi:
"Chị Bích nhỉ, tôi thấy xã ta chỉ có toàn đàn bà thôi là thế nào? Đàn ông đâu hết cả?"
Bích lắc đầu cười thân mật:
"Rõ thật cái anh này, công tác ở cơ quan trung ương có khác. Thanh niên thì đi bộ đội hoặc bố trí ở các trạm phòng không duyên hải. Anh đi qua không thấy hay sao? Còn các cụ bố lão thì dắt trẻ con đi sơ tán cả rồi, ở lại đây mà chờ máy bay Mỹ bỏ bom."
Dứt lời, Bích tất tả quay ra ngay, lúc nào cũng có vẻ vội vã. Tới cửa, cô quay vào bảo Thược:
"Anh ổn định chỗ ăn ở đi thôi. À, tôi phải chạy sang bên công an có tí việc."
Những ngày kế tiếp, Thược bắt tay ngay vào việc nghiên cứu tại hiện trường, lòng lâng lâng vui sướng. Nào có thấy bom đạn gì đâu, máy bay thỉnh thoảng chỉ bay ngang nhắm tới các mục tiêu quân sự, còn những khu dân cư như xã Hòa Vinh này có thấy chiến tranh đến gần bao giờ đâu mà chả hiểu tại sao Bích cứ hoảng sợ. Dân chúng gặp Thược có người nói xa nói gần, than vãn mãi về việc ủy ban bắt tháo gỡ nhà cửa giường tủ để làm hầm trú ẩn. Thược nghe chỉ gật đầu. Gã không mảy may bận tâm. Chuyến công tác đột xuất này, tạm xa thành phố lần đầu tiên, không ngờ lại đem cho gã nhiều niềm vui, trái hẳn với dự kiến của Thược trước lúc lên đường. Niềm vui đầu tiên là ngay trên chuyến xe khách từ huyện về làng, Thược đã tình cờ ngồi sát ngay bên cạnh Mùi, thăm hỏi Mùi về xã Hòa Vinh, rồi cùng đi bộ một quãng đường mấy cây số ngang qua cánh đồng để vào làng nhận công tác. Lúc chia tay trước cửa văn phòng ủy ban, Mùi khách sáo bảo:
"Có điều kiện mời anh ghé chơi, thế nào cũng phải giữ anh lại ăn với mẹ con em bữa cơm dưa muối."
Tưởng chỉ là câu nói xã giao, không ngờ ngay chiều hôm sau, Thược hỏi thăm nhà Mùi và tới thật. Mùi cảm động lắm để Thược ngồi chơi với con trên nhà, còn nàng lao xuống bếp nấu cơm đãi khách. Tình cảm giữa hai người nở ra từ đấy, cho Thược những ngày vui chan hòa trong bước đầu công tác ở Hòa Bích. Ngày ngày hội ý với chủ tịch Chu Thị Bích, lâu lâu nghe Bích bàn chuyện chính trị, bày tỏ lòng căm thù đế quốc Mỹ, Thược cũng làm bộ ầm ừ cho xong chuyện, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bởi hình ảnh đang tràn ngập tâm trí Thược lúc này chỉ là Mùi và những bữa cơm không đội ăn với thịt lợn mà thôi. Ngày ngày làm việc trên cánh đồng, Thược chứng kiến từng đoàn phụ nữ đi qua đi lại, lao sao chuyển vãn hoặc vác súng y ạch tập chạy, tập bắn, tập báo động hay đánh trận giả. Tuy bận biểu, các cô cũng không quên liếc mắt nhìn Thược, chỉ trỏ bàn tán với nhau, khiến Thược càng thấy rõ mình là một thần tượng cao quý mà nhân dân đang ngưỡng vọng. Thược biết mình vừa lạc vào cõi thiên thai, chung quanh toàn là tiên nữ nước da đen sạm và vai u thịt bắp. Sau vài ngày làm việc, Thược gặp Bích và bảo: "Đề nghị chị chủ tịch bố trí cho tôi hai cô làm công tác cứu lúa." Bích đang sốt ruột vội đáp ngay:
"Anh muốn lấy mấy cô cũng được."
Chợt nhận ra câu nói vô tình của mình không được nghiêm túc lắm, Bích vội thêm:
"Cứu lúa là công tác hàng đầu, tôi sẽ bổ sung ngay cho đồng chí, có cần thêm thì đồng chí cứ bảo tôi một tiếng."
Thược cười đáp: "Tôi lấy hai cô đủ rồi." Câu nói ý nhị mà Thược cho là rất có duyên không làm Bích nhếch mép. Thược thấy rõ ở người con gái 25 tuổi ấy, lúc nào cũng ra vẻ trang nghiêm, cố giữ đúng tác phong của một cán bộ lãnh đạo. Cái áo cánh màu cỏ úa ôm sát tâm thân đẫy đà của Bích, hình như mặc từ hôm Thược đến lần đầu và tới nay vẫn chưa thay. Rồi cái quần đen bạc thách lúc nào cũng sắn tới bắp cá chân, ngay cả lúc không phải lội bùn, và dường như ngay cả khi Bích đi ngủ. Chức vụ chủ tịch xã có lẽ quá lớn đối với Bích, khiến đêm ngày Bích vùi đầu hăng say công tác, quên tất cả mọi chăm sóc riêng tư mà bản năng phụ nữ ở lứa tuổi của cô thường đòi hỏi. Giữa Bích và những cô gái trong đội dân quân hàng ngày ì ạch vác súng tập trận ngoài cánh đồng, Thược chẳng thấy có điểm nào khác từ bề ngoài cũng như khuôn mẫu tư tưởng đã đúc sẵn trong chế độ. Dưới mắt Thược bây giờ chỉ có mình Mùi là đáng yêu, vượt lên trên những cô gái tầm thường kia. Rõ ràng càng ngày Mùi càng đẹp ra. Các bà lắm chuyện bảo nhau:
"Có hơi đàn ông vào nó khác đi chứ."
Nhiều hôm chưa hết giờ lao động, Mùi đã ra tận cánh đồng đón Thược. Hai cô phụ tá bực mình báo cáo với Bích là Thược dành nhiều thì giờ lo cho Mùi hơn cả công tác trên giao phó. Bích ấm ức lắm, nhưng chỉ lầu bầu chửi một mình chứ chưa dám thẳng thắn phê bình Thược. Một phần vì nể người chuyên môn, một phần vì sợ Thược giận bỏ về trung ương thì mấy trăm mẫu lúa Hòa Vinh chỉ có nước nằm phơi mình chờ sâu dậy ăn hết. Sang tuần lễ thứ ba, Bích sốt ruột mời Thược dự buổi họp, có mặt đầy đủ cả ủy ban và ưu tư nhập đề một cách tế nhị.
"Huyện vừa điện xuống hỏi thăm việc cứu lúa của xã ta đến đâu rồi. Tôi chưa dám giả nhời vì chưa nắm vững. Tôi khất với huyện là chiều nay sẽ cố đúc kết công tác sau gần một tháng anh về đây. Vậy phiền anh cho biết tình hình cụ thể để tôi trình lên huyện."
Thược biết đây không phải là thắc mắc của huyện mà là của riêng Bích, nhưng Bích đổ cho huyện để thúc giục Thược phải năng nổ hơn. Thược chậm rãi hút thuốc lào rồi đưa mắt nhìn khắp lượt mấy khuôn mặt trong ủy ban và bình thản đáp:
"Báo cáo chị là tôi đã nắm cả rồi, chị cứ an tâm. Có hai giả thuyết về nguyên nhân bệnh vàng lúa, tôi nêu ra đây rồi ta tuần tự nghiên cứu lại và tìm phương án xử lý. Thứ nhất, bệnh vàng lúa là do một loại siêu vi trùng truyền bệnh qua những con bọ dày đuôi đen. Giống bọ này sinh trong cỏ, đẻ trứng vào bẹ lúa, lá lúa, rồi hút nhựa lúa mà sống. Như vậy thì lúa phải chết. Bích nóng nảy ngắt lời.
Vâng, thế thì phương án chị định ra sao đồng chí đề xuất ngay cho? Nguy đến nơi rồi, đói đấy đồng chí ạ.
Cả phòng họp cùng mở to mắt đăm đăm nhìn Thực chờ đợi. Gã bưng cốc nước chè tươi, làm một ngụm rồi mới thản nhiên trả lời. Nếu ta chấp nhận giả thuyết này thì phương án trị bệnh đơn giản lắm. Chỉ cần lấy thật nhiều thuốc vô pha tóc loại cực mạnh, xịt vào cỏ cho chết sạch giống bọ đuôi đen là xong. Bọ này chết thì tất nhiên là lúa lại tốt như thường.
Bích thở dài ngao ngán vì câu nói huề vốn của Thượng. Bên cạnh Bích, các đồng chí trong ủy ban cũng đều lộ vẻ thất vọng khi nghe cán bộ chuyên môn phun ra một đề nghị hết sức hoang tưởng. Ủy viên thường trực ghé tai phó chủ tịch thì thầm.
Nói thế thì đứa bé lên ba cũng nói được, cần gì phải nhờ đến kỹ sư nông nghiệp.
Tiếng than tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy. Họ gật đầu nhất trí ngay, bởi lấy đâu ra thuốc vô pha tóc mà đem xịt cho cả mấy trăm mẫu ruộng. Nếu có thuốc thì người ta đã chẳng phải gọi Thược về đây. Bích thở dài hỏi Thược.
Thế còn giả thuyết thứ hai thế nào, đồng chí cho biết luôn thế.
Thược đáp. Giả thuyết thứ hai ấy, là bệnh vàng lúa do một loại siêu vi trùng yếm khí sinh nở ở rễ lúa. Loại siêu vi trùng này sợ ánh nắng và không khí. Nếu giả thuyết này đúng thì ta chỉ việc cho rẽ ruộng, tháo nước để ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho đất khô thì siêu vi trùng sẽ chết hết. Cả Bích và phòng họp đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Trị bệnh cách này tuy không cần thuốc nhưng công lao động tốn quá, lấy người đâu mà thực hiện. Bích ngờ vực hỏi lại.
Hai giả thuyết đồng chí vừa nêu, cho đến giờ này thì đồng chí vẫn chưa dứt khoát giả thuyết nào là đúng, phải không?
Thực gật đầu đáp. Báo cáo chưa, nhưng mà chỉ nội vài hôm nữa tôi sẽ có kết luận cụ thể.
Bích u sầu kết luận.
Thôi thì tùy đồng chí, cả xã chỉ trông vào đồng chí thôi đấy.
Rồi Bích tuyên bố bế mạc buổi họp. Cô không dám nặng lời với Thược, nhưng trong thâm sâu cô rất bực bội vì cho rằng Thược lơ là công tác, phí phạm ba tuần lễ vừa qua. Mà nguyên nhân của sự lơ là ấy chính là Mùi. Vốn đã sẵn không ưa Mùi từ lâu, nay Bích lại càng thù Mùi. Tuy thế Bích vẫn sợ Thược sẽ bỏ về tỉnh, nên chưa bao giờ cô đả động đến Mùi trước mặt Thược. Thậm chí có hôm Mùi bị công an bắt thì khám trong người phát hiện được mấy cân thịt lợn lậu. Mùi mua ở làng bên cạnh, bó vòng quanh bụng rồi mặc chiếc áo tơi ra ngoài. Thì chính Bích lại chạy sang đồn công an xin tha cho Mùi để làm vừa lòng Thược. Ngoài những đãi ngộ tinh thần tương tự như vậy, Bích còn cẩn thận thêm cả khoản bồi dưỡng vật chất cho Thược nữa. Chẳng hạn như tối nào cũng tăng khẩu phần khoai luộc ngoài tiêu chuẩn cho Thược. Trung đội dân quân canh gác các trạm biên phòng luôn phiên nhau thức đêm khẩn khoản xin tăng khẩu phần phụ trội khoai lang để ăn đêm đã mấy năm nay mà Bích vẫn chưa chấp thuận. Trong khi Thược chưa hề mở miệng mà Bích lại tự ý cấp phát thì đủ biết vai trò của Thược đối với xã Hòa Vinh quan trọng đến mức nào. Vậy mà Thược dường như không nhìn ra, cứ bỏ bê công tác chỉ vì một bụng đàn bà quá chồng đã có con riêng. Bích tức lắm, mấy lần toàn báo cáo lên huyện rồi nghĩ đi nghĩ lại lại thôi nhẫn nhục chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng rồi một hôm, quan hệ giữa Bích và Thược bỗng tình cờ đổi khác. Chiều hôm đó, Bích chủ tọa buổi họp toàn ủy ban để nghe báo cáo về hai mặt sản xuất và phòng thủ. Thược ngồi ngay bên cạnh Bích chờ đến phiên mình phát biểu. Nhưng Bích mới nói được vài câu khai mạc thì tiếng báo động vang lên khắp nơi. Kẻng mõ thùng thiếc, người la ơi ới, chân chạy thình thịch, chen lẫn tiếng trẻ con khóc như di. Người ta nhốn nháo hét lên: "Máy bay, máy bay!" Lập tức không ai bảo ai, phòng họp túa ra tứ phía, đa số nhảy vội xuống giao thông hào và dãy hầm tập thể bên cạnh trạm y tế. Riêng Bích thì điềm tĩnh lắm. Trong lòng cô lo lắng thế nào không cần biết, nhưng bề ngoài cô luôn luôn phải thể hiện rõ tác phong lãnh đạo, không có quyền bạc nhược. Cô đứng trước văn phòng hò hét một hồi cho nhân dân nhìn thấy mình can đảm, rồi mới chạy ra cửa sau, tụt xuống căn hầm nhỏ kín đáo mà ủy ban cho đào từ cả năm nay. Lần đầu tiên gặp tình huống đột xuất, Thược không biết xử trí thế nào, đành cứ bám sát theo Bích. Thấy Bích lao xuống hầm, Thược cũng luống cuống nhảy xuống và đậy nắp hầm lại. mặt gã tái mét không còn giọt máu. Trên chiếc ghế băng kết bằng mấy ống tre, Bích và Thược lo âu ngồi sát bên nhau, thòng chân xuống vũng nước, lúc nào cũng ngập tới mắt cá chân. Trong bóng tối mờ mờ của căn hầm, diện tích chỉ bằng chiếc chiếu, mùi đất ẩm bốc lên làm Thược rất khó chịu, nhưng đành cứ phải ngồi im chịu đựng. Bởi liếc qua bên cạnh, thấy nét mặt đăm chiêu của Bích, Thược hiểu rằng tình hình thật sự khẩn trương, chứ không phải chỉ là chuyện tập dượt như hàng ngày gã vẫn nhìn các cô trong đội dân quân trên cánh đồng. Hai người ngồi như thế rất lâu, lắng nghe tiếng bom nổ từng hồi liên tục xa xa ngoài mé đê, tiếng máy bay nhào lên lộn xuống, lúc thì thấy như là ở rất xa, rồi lúc lại có cảm tưởng như đang ầm ầm kéo đến, chuẩn bị dội bom ngay trên đầu Thược và Bích. Cả tiếng đồng hồ không ai nói câu gì. Một bàn tay Thược vô tình đặt trên đồi Bích từ lúc nào mà cả hai cũng không để ý. Mãi đến khi hai chiếc phản lực bỏ đi xa hẳn, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh và đã nghe lao sao có tiếng người nói trên miệng hầm, Bích toan đứng dậy thì mới giật mình nhận ra bàn tay Thược để trên đồi mình. Lạ thay, bàn tay ấy Bích đoán là nó đã nằm ở vị trí đó liên tục từ lúc hai người chui xuống đây, nghĩa là cả tiếng đồng hồ rồi. Mà sao cô chẳng biết? Bây giờ mới thấy một cảm giác lạ chợt đến. 25 năm của đời con gái, chưa bao giờ Bích được nếm trải thứ cảm giác ấy. Nó lâng lâng nhẹ nhàng như là hơi ấm mong manh từ đâu xâm nhập vào hồn cô một cách rất êm ái. Rồi ngay lập tức, cái cảm giác kỳ diệu ấy đã từ bắp đùi vạm vỡ của Bích tiến nhanh tiến mạnh lên toàn thân cô, khiến cô chợt thấy rạo rực. Trái tim cô đập thình thịch, mặt cô nóng bừng bừng nhưng không dám quay sang nhìn Thược, cứ ngửa mặt lên làm ra vẻ đang chú tâm nghe ngóng hai cái máy bay địch. Thật sự lúc này đã bỏ đi cả nửa giờ rồi. Cô mong hai thằng giặc lái trở lại tiếp tục bắn phá để cô được kéo dài giây phút thần tiên hiếm quý của tuổi dậy thì muộn màng vừa mới đến với cô hôm nay. Thực thì không vô tình, gã đã đặt bàn tay lên đùi Bích một cách cố ý, và gã biết rõ lúc đầu Bích không chú ý. Bây giờ thì Thực tin chắc Bích đã biết rồi, nhưng dĩ nhiên Thực chủ quan cho rằng Bích ngầm đồng ý chấp nhận bàn tay gỡ gạc của gã. Nghĩ thế, Thực quay mặt đi khẽ mỉm cười trong bóng tối. Rồi tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trên miệng hầm mỗi lúc một nhiều hơn. Bích ngượng ngùng lúng túng đứng dậy bảo Thược:
"Chắc nó đi hầm rồi, chả dám trở lại nữa đâu, mình lên thôi anh."
Câu nói dịu dàng lần đầu tiên Thược nghe ở Bích khiến gã càng mạnh dạn nắm tay Bích giữ lại và bảo: "Khoan đã lên, giặc lái Mỹ nó bạo lắm, thế nào nó chẳng ngoan cố vằng trở lại, ngồi thêm tí nữa đã, cảnh giác vẫn hơn." Như một phản xạ tự nhiên hoặc do sự thúc đẩy của một tiếng gọi huyền diệu nào đó, Bích lại ngồi xuống sát vào người Thược. Thược quàng cánh tay qua lưng Bích và nghiêng đầu chạm vào vai Bích. Gã ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn rơm rạ thoang thoảng bốc ra từ mái tóc rối bù của Bích. Một lúc khá lâu sau, tiếng nói, tiếng chân người trên miệng hầm càng lúc càng rõ hơn, và dường như có ai gọi tên Bích. Cô mới khẽ đẩy Thược ra và lần này dứt khoát đứng dậy bảo:
"Thôi, để lúc khác."
Thế là rõ ràng Bích đã công khai trao một lời hẹn hò với Thược. Lúc khác là lúc nào? Thực tự hỏi. Ngộ nhỡ máy bay Mỹ không quay trở lại bắn phá nữa thì làm gì có dịp nhảy xuống đây để ôm nhau. Thực hơi tiếc rẻ, nhưng nghĩ đến cương vị lãnh đạo của Bích, gã đành bảo: "Ừ, thôi thôi, Bích lên trước đi." Bích đưa tay đẩy nắp hầm. Tự nhiên cô cảm thấy tội lỗi và nhớ nhác lo âu, vì có cảm tưởng tất cả dân làng đều đã biết rõ cô chui xuống đây không phải để tránh bom, mà chỉ để hẹn hò với Thược. Cô đứng lên mặt ghế, lấm lét ngó quanh rồi lấy đà leo lên, mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Phía dưới, Thược đưa tay đỡ đùi và mông Bích vì sợ nàng tuột tay ngã xuống. Bích đứng ở miệng hầm, cúi xuống và nói nhỏ:
"Không có ai cả, lên đi anh."
Qua nét mặt, dáng điệu và cử chỉ, Thược biết rằng cô chủ tịch quanh năm nghiêm túc hôm nay đã bắt đầu dao động mạnh vì gã. Thực cười cười bò lên, nhìn Bích âu yếm rồi hân hoan rẽ về phòng riêng. Bích cũng đi nhanh vào trụ sở, như sợ có ai bắt gặp cô đứng một mình với Thực. Mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường, người ta lố nhố leo lên từ giao phong hào và các miệng hầm. Tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người thăm hỏi nhau, phỏng đoán về vị trí ném bom và sự thiệt hại do hai chiếc máy bay gây nên ở Ven Linh. Chỉ riêng Chủ tịch Chu Thị Bích ngồi trong văn phòng trụ sở ủy ban đã quên hẳn câu chuyện máy bay bắn phá để trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời, về những khúc quanh tình cảm đột xuất đến với cô mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ trải qua.